Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Hắc Long không làm gì, bởi vì nó biết rõ mình không cứu được Trần Trường Sinh, cho dù phụ vương nó ở nơi đây, cũng không cứu nổi thiếu niên này. Tinh huy trong thiên địa tự nhiên chuyển đổi thành chân nguyên trong thiên địa của tu giả, quá trình này cùng với chân nguyên vận hành sau đó, đối với cường độ thân thể của người tu hành có yêu cầu rất cao. Trần Trường Sinh chưa tẩy tùy, da thịt xương cốt tạng phủ có cường độ quá thấp, căn bản không thể nào thừa nhận. Chân nguyên lúc này đang bộc phát từ trong ra ngoài, giống như vô số thanh dao nhỏ nhất rồi lại sắc bén nhất, cắt nát thân thể của hắn, ngay cả u phủ cũng trong nháy mắt bị phế bỏ, ai có thể cứu được hắn. Sắc mặt Trần Trường Sinh trở nên càng ngày càng hồng nhuận, không phải là hồng hào khỏe mạnh, mà làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Cả người hắn bao phủ trong hơi nước, lông mày xoắn lại, mặt mũi vặn vẹo, lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Chỉ nghe một tiếng ba vang lên, mạch máu trên khóe mắt của hắn cũng không chịu nổi áp lực nữa, trực tiếp vỡ toang ra. Máu tươi tóe lên như những đóa hoa, rời khỏi mặt của hắn, bắn vào không khí rét lạnh, mang theo hơi nóng, sau đó chợt kết tinh, rơi xuống mặt đất, phảng phất một cành san hô. Ngay sau đó, bên ngoài thân thể của hắn càng ngày càng nhiều mạch máu vỡ toang, mấy chục vết máu tươi tóe lên, rời khỏi thân thể của hắn, mang theo nhiệt độ nóng hổi, làm ấm lên không gian dưới đất một chút, sau đó nhanh chóng bị đông cứng. Trên mặt đất bốn phía quanh Trần Trường Sinh, xuất hiện càng ngày càng nhiều màu huyết hồng, phảng phất như một dạng san hô, nhìn rất xinh đẹp nhưng lại máu tanh vô cùng. Mạch máu vỡ toang, ngay sau đó chính là da, tiếp đó là thịt, vô số máu tươi tràn ngập trên thân thể hắn, thỉnh thoảng có thể thấy xương trắng rợn người, hắn thống khổ nhắm mắt, không cách nào giữ vững tư thế ngồi thẳng, ngã xuống trên mặt đất bắt đầu co quắp, cả quá trình cùng hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn, kinh khủng dị thương. Hắc Long giơ lên chân trước che kín hai mắt của mình, không muốn xem tiếp, đối với chuyện này vô cùng tiếc nuối, tên nhân loại thiếu niên cũng không tệ lắm này lại chết như thế, không có cách nào giúp mình hoàn thành chuyện kia. Nó vốn có thể ngăn cản mọi chuyện, nhưng đây là Trần Trường Sinh bản thân lựa chọn tử lộ, nó nể tình dê nướng và các món ăn, đối với chuyện này không ngăn cản để tỏ vẻ tôn trọng. Vào giờ khắc này, Hắc Long không suy nghĩ chuyện thoát khốn, cũng không nghĩ tới mấy trăm năm qua cô tịch cùng với sau đó có thể sẽ tái diễn cô tịch, chẳng qua là mặc nhiên suy nghĩ, hy vọng Trần Trường Sinh có thể chết nhanh hơn một chút, không muốn thừa nhận nhiều thống khổ như vậy, thống khổ chỉ có mau chóng kết thúc, đó mới gọi là thống khoái, mới xứng đôi sự dũng cảm bình tĩnh chịu chết của Trần Trường Sinh. Không gian dưới đất hàng năm hàn lãnh như đông, trên mặt đất phủ đầy tuyết và mảnh băng, Trần Trường Sinh ngã xuống đất, thịt bong xương gãy, máu tươi nóng hổi chảy tới băng tuyết hàn lãnh, rung động khúc khích, trong nháy mắt sinh ra vô số đạo khói trắng, tinh huy trong cơ thể hắn thiêu đốt vô cùng mãnh liệt, dường như làm cho máu cũng sôi trào. Đúng như tọa chiếu tư kinh phụ chú ghi lại cái y án kia, nếu như tối nay không phải là ở trong không gian dưới đất hàn lãnh, có thể kết cục cuối cùng của Trần Trường Sinh cũng chính là bốc cháy mà chết. Hiện tại dựa vào Hắc Long mang đến hàn khí, hắn không bị chết cháy, nhưng kỳ. Góc truyện audio.com, thật cũng chính là đổi qua một cái chết đẹp mắt hơn một chút mà thôi. Thời gian chậm chạp trôi đi. Thật lâu sau, Hắc Long bỏ chân trước xuống, chuẩn bị tỏ vẻ một chút ai điếu với Trần Trường Sinh, dù sao thiếu niên nhân loại này là người đầu tiên mà nó làm quen trong mấy trăm năm qua. Nghĩ tới những chuyện này, nó quyết định cho dù di thể Trần Trường Sinh có thể sẽ biến thành một vũng thịt ghê tởm, sau đó mình cũng sẽ bịt mũi đem hắn hạ táng. Nhìn giữa huyết san hô đầy đất, con ngươi Hắc Long chợt thu nhỏ lại, trong con mắt âm trầm hiện lên vô số cảm xúc khiếp sợ. Mặt đất vẫn đang tỏa ra khói trắng, huyết thủy trong băng tuyết còn đang sôi trào, không có vì Trần Trường Sinh chết đi mà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Bởi vì, Trần Trường Sinh còn chưa chết. Tại sao hắn còn chưa chết? Làm sao hắn còn chưa chết? Hắc Long dĩ nhiên không mong hắn chết, nhưng nó khiếp sợ vì mọi chuyện diễn ra trước mắt, tất cả đã vượt ra khỏi tri thức của Long tộc. Đối với thế giới này ai cũng biết, tri thức của Long tộc đối với thế giới này là uyên bác nhất. Tinh huy thiêu đốt từ trong ra ngoài, từ tim đến da thịt đều sẽ bị phá hủy, đây là một quá trình không thể nào ngăn cản, càng không thể nghịch chuyển. Tại sao hắn còn có thể sống được? Hắc Long đè nén khiếp sợ và âm thầm sợ hãi trong lòng, chậm rãi đi về phía trước. Theo thân thể khổng lồ của nó di động, trong không gian nổi lên một cơn gió lạnh. Cơn gió này, đem huyết san hô trên mặt đất thổi đi, thổi tan khói trắng từ trong vũng máu tỏa ra, thổi đi bọt máu cùng huyết nhục thê thảm trên thân thể Trần Trường Sinh, lộ ra hình ảnh tận cùng bên trong. Tinh huy bốc cháy, đúng là từ trong ra ngoài, trong cơ thể của hắn, phần lớn tạng phủ cũng đã hư hao nghiêm trọng. Nhưng ở trong ngực của hắn, vẫn có một thứ đang rung động. Tim của hắn còn đang đập, con ngươi của Hắc Long co rút lại, nó dĩ nhiên biết tim của loài người có hình dáng thế nào. Nhưng nó chưa từng nhìn thấy trái tim sạch sẽ, đẹp mắt đến thế. Mặt ngoài của trái tim có máu đen, theo mỗi một nhịp đập máu đen cũng bị chấn đến một bên, lộ ra bộ dáng nguyên thủy của nó. Đó là một trái tim sạch sẽ tựa như ngọc lưu ly, màu phấn hồng, nhìn qua không có cảm giác ghê tởm mà giống như một cái trái cây được nước suối gột rửa rất lâu. Hắc Long cảm xúc rất rung động, giống như là nhìn thấy hoang mạc cốt long. Da thịt thậm chí xương cốt của Trần Trường Sinh cũng đã bị hủy hoại, hiện tại theo thời gian, tinh huy còn đang không ngừng thiêu đốt, thân thể của hắn còn đang không ngừng thối rữa, nhưng vì sao bên trong thân thể của hắn trái tim này không tổn hao gì, trái tim này rốt cuộc làm bằng gì? Lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì? Ánh mắt Hắc Long rơi vào trên huyết san hô nghiêng ngả đầy đất cùng với huyết thủy đang bốc hơi nóng, cảm giác càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng là cảnh tượng huyết nhục mơ hồ, nhưng không cách nào khiến nó sinh ra cảm giác ghê tởm. Long tộc cao quý chân chính chưa bao giờ dùng các sinh mệnh có trí tuệ làm thức ăn, mà huyết nhục này phảng phất không phải huyết nhục mà là một thứ gì khác. Đúng vậy, chính là san hô, chính là ngọc lưu ly, chính là sạch sẽ, trong suốt. Hắc Long lại nhìn sang trái tim của Trần Trường Sinh, mơ hồ hiểu được thứ gì. Tinh quang tẩy tủy, tẩy chính là dơ bẩn, lưu lại thứ sạch sẽ. Tẩy tủy là chuyện mà người tu hành cả đời vẫn đang không ngừng tiến hành, theo đuổi cảnh giới tối. Góc truyện audio.com, cao chính là, vô cấu, thân thể của Trần Trường Sinh rất đặc thù, có rất nhiều địa phương không giải thích được, tỉ như kinh mạch bị cắt thành 9 đoạn, như vậy hoặc là, máu thịt xương cốt của hắn cũng không giống người khác, thậm chí có thể. Trời sinh vô cấu, cho dù sau này bởi vì thức ăn cùng hô hấp không khí, nhiều thêm chút ít chọc khí của thế gian, nhưng cũng cực ít. Khi hắn dẫn tinh quang tẩy tủy, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành quá trình kia. Như vậy tinh quang tẩy tủy còn có thể tẩy cái gì? Tinh quang rơi vào trên đồ vật có màu sắc có thể hiện ra màu sắc, nhưng rơi vào trên đồ vật trong suốt tuyệt đối có thể xuất hiện màu sắc gì? Trong suốt cũng là không có màu sắc, tinh quang tự nhiên không ngừng lại. Từ mùa xuân đến hiện tại, Trần Trường Sinh mỗi đêm dẫn tinh quang tẩy tủy, tinh quang không có tác dụng trên da thịt của hắn, cũng không có cùng da thịt xương cốt sinh ra bất kỳ biến hóa, mà là trực tiếp xuyên qua thân thể, men theo cảm ứng giữa đại thiên địa cùng tiểu thiên địa đi tới phía ngoài u phủ của hắn. Nơi khúc kính thông u, có tòa phủ, đó chính là u phủ, vô cấu, không nhiễm bẩn, không nhiễm hạt bụi cách trương.